pháp tánh bất nhị, pháp tánh đó, bất nhị tức là không hai, không hai tức là không ai hữu duy, không ai vô duy, hay gọi là bất nhị, tức là vô tướng bất nhị. Tách rời ngôn ngữ ha, thì câu đại câu đó là chư Phật ly ngôn vô nhị nghĩa đó, dịch ra như vậy. Mà Thế Tôn nói tức là ba câu đó, đó thì nó dịch nghe trên tiếng Tàu nó gọi là chư Phật ly ngôn vô nhị nghĩa, thì rất sâu xa, không phải ngu phu có thể hiểu biết, nó gọi là thậm thâm phi ngu chi sở hành. Cái thường thường cái ngu phu á, mình nghĩ mình nhớ nha, ở đây nói ngu phu không phải là cái người ngu đâu, cái người thông minh đâu, không phải đâu, nhớ ngu phu trong kinh này đó, còn cái này nó ngu phu nó tính tính đồng nghĩa với vị sanh, đồng nghĩa với vị sanh,
vị sanh mà
nè, vị sanh hả, vị sanh là tôi không phải đồng sanh, nó không phải nương vào sanh đạo mà sanh, nương vào các pháp sai biệt mà sanh ra, thấy không? Chứ hạn như mình nương cái gì, nương tham sanh địa ngục, hay nương thì bệnh thì sanh lên tiểu thuyết.
Sanh là đi về, nói về sáu đường hả?
Vị sanh tức là sanh ra đủ hết á. Đồng sanh chỉ là sanh với thánh đạo thôi, cùng mà pháp vô tướng mà sanh. Vì sanh là nương vào khác khác nhau mà sanh, mà khác nhau thì nó nhiều pháp lắm, mà sanh đủ loại hết á. Còn đồng sanh nó chỉ có nương vào pháp không, pháp vô ngã mà sanh thôi, thành nó gọi đồng sanh. Thì ngu phu đây có nghĩa là vị sanh, giảng đòi nãy đó.
Không phải ngu phu có thể biết. Thì ba câu thì nó gồm là một câu, ba câu nhỏ là một câu, thậm thâm ngu phu chi sở hành. Cái sở hành này đó, nhớ chữ hành nó giảng đòi gì?
Chứ hành đa số là nói về tâm, nó thuộc về tâm, tâm sở hành pháp. Đôi lúc nó nói về sự nữa, nhưng mà trong này nó nói cái này đang nói về tâm. Sự thì nó nói là cũng như là những nghiệp đó. Hành nghiệp tạo sự, hành nghiệp cũng do tâm sanh ra thôi. Nhưng thành ra trong này nó lấy cái chữ sở hành.
Không phải là cái chỗ mà tâm của những kẻ ngu phu mà có thể là cái tạo tác ra hành, tức là chẳng hạn cho tâm tham của người ngu, tâm sân của người ngu, tâm si của người ngu đại khái, những cái đó là tâm sở hành á. Cái tâm vô tham của người ngu, tâm vô sân của người ngu, tâm vô si của người ngu là tâm sở hành. Ở trong này nó là không phải ngu phu có thể hiểu biết với pháp tánh ấy, những kẻ ngu phu thì bị mê hoặc. Ngu phu ư thử, tức là ư trong đó, thử là này là cái đó, si sở hoặc, thì lấy làm cái chỗ mê mờ của cái tâm si, si sở hoặc á, thì bị mê hoặc á, là dịch vậy. Vì sự ngu dốt nên thích nắm lấy hai pháp y cứ, lạc trước nhị y ngôn hí luận. Mới đầu mới là lạc là mê đắm á, lạc này hay mê đắm không? Lạc là mê đắm á, trước tức là chấp vào. Thứ nhất là vì mê, vì si sở hoặc, tức là do cái mê mà của cái tâm tâm sở si á, mới là tham đắm níu vào, trước là bám víu vào, thâm níu bám víu vào nhị y là hai cái nương tựa này nè, hai cái nương tựa đó là cái gì phải không?
Hai nương tựa là cái nhà, đúng rồi, cũng như là vô duy đó, nó là tên học rồi đó. Tức là bây giờ mình mở miệng ra mình nói là mình phải nói hoặc là hữu duy hoặc vô duy thôi, chứ không còn cái gì hết. Thành cái nói năng ngôn thuyết của mình phải nương cái nào mới nói được, nương vào tức là gọi là y à, thì cái y này nó có hai cái, một cái thứ hai nên nó gọi là nhị y, thì mình nương vào đó rồi mình nói
nhị y ha, mới là nói ra hí luận.
Cái gì hí luận này sẽ nói sao? Hí luận này tức là những lời bàn luận ha, mà có tính cách cũng như là mình nói nó bên kia nó nói là mình chót đó, phải không? Chót không
chót, mấy cái chót, mấy cái chót
tức là nói mà nó không có đúng, mình chơi gì thôi,
đùa nó giỡn.
Thật sự ra tất cả những cái gì mà luận thuyết nó dính vào thí luận hết trơn à. Một hồi mình nói cái tướng thí luận nó là sao thì mình nói trước, thì giải thích cái kệ này cái hả, thì mê đắm nha. Thứ nhất có hai tướng, một thứ tướng là mê đắm là lạc, tướng thứ hai là mắc kẹt là trước, thì hoặc là mình tu để mình cầu niết bàn quả, cầu niết bàn gì nữa, bỏ phiền não cầu niết bàn là tu gì nữa, đắc đạo là con này có phái này lắm à.
Đắc đạo đi chứ nhanh thầy
à. Tôi cho thì bây giờ coi cho đây là phiền não gì,
chứ sao
phiền não là khổ vậy, thấy không? Tu cái được niết bàn,
dạ.
Được niết bàn nó là đạo vậy, dạ. Là được niết bàn chứ được là gì, là đắc rồi phiền não, được niết bàn gọi là đắc đạo gì nữa, đó là con này coi cho là đắc đạo. Nhưng mà cái này á, theo đây là tật, thì ta nói là nó vô tướng. Vậy thì hỏi tỏa nó vô tướng nè, vô tướng tức là không có tướng phiền não mà không có nước nước bàn mới gọi là vô tướng chứ. Vô tướng mà có tướng phiền não thì nước bàn là nó nhị tướng rồi.
Không, nhưng mà đắc đạo á là mình dùng cái tiếng mà của phàm phu mình nói thôi.
À, thì đó, nhưng hỏi mà con, đó,
người đắc đạo rồi là
gì con chịu á, nhất là
cái ngôn ngữ đó còn tư tư mà nói nữa.
Thì cái chỗ đấy là cái chỗ con mong cầu để con đạt được gì nữa.
Dạ.
Chứ con tu có đạt đó chứ đạt cái gì?
Dạ.
Không lẽ là tu có đạt cái gì?
Dạ.
Thấy không? Thành ra nhiều người khi ta làm cái này đắc đạo thì quên rằng là đắc đạo là phải. Chúng ta đắc đạo là vô được, tắt được cái vô tướng, nhưng mà đắc đạo. Đắc cái vô tướng là không còn sanh tử nữa.
Đắc đạo là có nghĩa là mình
không có mình, không có mình, không có cái ngã nữa. Thì bây giờ là cái chấp của mình nè, cái chấp của mình nè, trong kia nó nói là thức mạc na nó có bốn cái chấp. Tức là ngã kiến,
ngã
ái, ngã si, ngã mạc. À, thì có ba cái này. Lại đẹp lại là cái kẹt của sức mạc na mà phá không được á. Và bây giờ mình thấy nè. Tôi có tu, kiến thấy. Tôi tu. Sao mình đắc? Mà vô ngã cái đầu tiên cái ngã kiến là mình chưa đi được ra rồi chưa tới gã ái gã si thì phải là mặt na nó còn hoài, mà mặt na là gì? Từ thứ chất xuống chấp ngã, mặt na thích nó gọi là ý can, nó gọi là ý can hay là thích chấp ngã. Cái tướng mặt na thích nó hiện ra hay mấy thằng này nè, ngã ái, ngã kiến, ngã si, ngã mạng là tướng của mặt na nó xuất hiện. Thành ra phải nói có tu cái gì tôi trong này là tật hết rồi, không đúng.
Thành ra nó liên ngôn, cô nhớ cái chữ liên ngôn á,
cô nhớ nó liên ngôn, thành ra cô dùng ngôn từ rồi cô diễn tả là nó không có vô được cái đạo được. Thành ra đắc đạo nó gọi là vô sở đắc, vô sở chứng, nó gọi là vô tu vô chứng. Trong kinh tứ thập như chứng
á, vô sở đắc rồi thì cười.
Không, trong kinh tứ trong kinh tứ thì nhầm chứng, nó có câu nó nói thế này nè,
cúng dường cho một vị là vô sở chứng vô sở đắc công đức lớn hơn cúng dường Phật. Nó có một đoạn con nói
cái này nói lại thầy con chưa nghe được.
Bắt cái chương trình coi lại. Không, đầu tiên cúng dường một cái vị ăn mày, cúng dường gì tới cái chi Phật, cái gì Phật rồi tới cúng gì Phật là cái đức cao như vậy. Nhưng mà công đức đó không bằng công đức cúng dường một vị vô tu vô chứng. Rồi là gì đó, cho vô chứng là mấy ông này diệt hết rồi. Rồi bây giờ thí luận ha, rồi từ từ nói mấy chuyện này. Nên thích nắm lấy hai pháp y cứ, vận dụng ngôn từ, khí lượng lũ cách. Nó là dịch lạc trước nhà y ngôn thí luận á. Họ thành những kẻ thuộc nhóm bất định, hay còn hơn nữa thuộc nhóm tà định. Bỉ, bỉ tức là những người đó. Bỉ này là một đại danh từ, nó giống như chữ D vậy đó, chữ D á, chữ là họ đó. Hoặc bất định thuộc về gọi là nhóm bất định tánh, hoặc là nhóm tà kiến. Bất định tánh tức là không có thể có không chắc chắn được sanh được thánh đạo, có thể sanh vào cái loại định tánh khác. Đó là tà kiến tức là lọt sổ luôn rồi. Đó là cái bài kệ. Thì bây giờ đó, cái kinh này rất dài, thì nó gọi là kinh trường hàng. Thì cái đoạn cái gì học á, giải thích rồi ví dụ tùm lum tùm la, nó gọi là trường hàng. Mà trường hàng á thì nó dài lắm. Trường hàng đó còn hả? Nên đã trôi lăn trong cái khổ có sự sống chết cực kỳ lâu dài, lưu chuyển cực trường sanh tử khổ ha, nên đã phải chạy tới chạy lui, lưu là trôi nổi ha, chuyển là dời đổi, cũng như là thượng lưu hạ lưu á, lưu lượng nước đó. Rồi nói chuyển là thay đổi cực trường, tức là dài lâu dễ sợ lắm. Cực là rất á, trường là dài, sanh tử khổ. Nên mấy người đó như vậy đó, chắc vào nhĩ y này nè mà thấy là khiến sanh tử, thì nào có còn chắc vào đó là sanh tử hoài á. Nay lại trái nghịch đối với tệ giác cùng với ngôn luận, thuộc lại ha lại di như thị chánh trí luận. Di là ngược lại, di cũng như là vi phạm vậy đó, đi ngược lại. Như thị là đúng như vậy. Chánh trí luận tức là những lý luận mà đúng theo cái tuệ giác chánh trí của Đức Phật. Thì những cái người mà chấp vào nhị y đó, thì cái này là vi, tức là đi ngược lại cái chánh trí luận đúng như thật chân lý. Thì cái này nó dịch là nay là trái nghịch đối với tuệ giác cùng với ngôn luận, rất là chính xác. Chánh trí luận với ngôn luận rất là chính xác. Nên trong vị lai họ phải sinh vào loài bò, loài dê, các loài tương tự, đương sanh ngu dương đẳng loại trung. Nên những người đó đó thì họ phải sanh vào trong các loài bò, bò là con ngu á, dương là con dê, đẳng loại, các loại như vậy, trong các loại như vậy. Thì đó là bài kệ. Thì cái canh văn phía trước á, văn phía trước của gì học á, giải thích về cái pháp ly ngôn á, nó gọi là văn trường hàng. Trong 12 bộ kinh á, cái văn trước nó gọi là văn trường hàng. Văn này đó nó gọi là già đà, tức là kệ tụng. Thì trên nguyên tắc á là Phật từ thừa cái lối Phật thuyết á, hồi xưa đó là không có sách vở, thành ra đầu tiên là Phật rất thiết, rất là chi tiết, như là dạng trường hàng để cho cái tâm của chúng sanh có thể là họ bám víu dễ, sau đó đó để cho chúng sanh dễ nhớ, Phật gom hết tất cả người ý đó vô thành một cái kệ thiệt ngắn để mình học, thì nó gọi là kệ tụng. Thì tùy theo người ha, cái những người nào mà khó nhớ thì sẽ kia học kệ tụng thôi, mà trong kệ tụng nó ráng ngồi suy ngẫm ta để hiểu. Có người nào mà căn tánh thông lợi á ha, thì cũng có thể cần kệ tụng thôi được rồi. Còn những người căn tánh mà chậm lục á thì bắt đầu phải nương vào cái trường hàng, tại vì trường hàng là giải thích rất là rõ ràng. Trường hàng là cái gian xuôi nè, gian xuôi nãy giờ cả đống á, nãy giờ giảng mấy ngày lên tiếp là trường hàng. Rồi bây giờ tóm lại mấy câu thôi, mấy câu này đó gọi là kệ. Chư Phật liên ngôn vô nhị nghĩa là có mấy câu kệ, mấy câu kệ từ chư Phật liên ngôn vô nghĩa là có mấy câu như vậy đó là câu kệ. À, thì câu kệ đó, thì nó dễ thuộc hơn. Thì cái tổ mới nói rằng là lý do Phật thuyết kệ, tại sao thuyết kệ, thì nhiều những lý do sau đây nè, học cho biết để sau này mình giảng kinh cho anh ta. Lý do thuyết kệ là có mấy lý do sau đây. Thứ nhất á, là cũng như mình nói là tùy theo căn tánh chúng sanh mà thuyết về lợi ích. Theo ngài Chân Đế thì có tất cả là 6 lý do khiến Phật thuyết kệ. Thứ nhất á, vì quên mất, vì sợ Phật người ta quên mất nên thuyết kệ. Vì khi mình nói văn trường hàng nói nhiều quá, tâm mình không tập trung được, thành ra nó tán loạn, dễ quên. Nên Phật thuyết kệ lại, cứ như là tóm thâu ý nghĩa lại để cho mình đọc dễ nhớ. Lý do thứ hai á, bây giờ giờ 2 giờ học vậy, quý vị 2 giờ học. Nghe không? 3 giờ mới tới, đâu nghe được cái văn trường hàng đâu. Nghe không? Chỉ nghe được kệ thì kệ tóm thâu hết ý nghĩa rồi, ta giảng kệ tao phải đọc lại lý do sao sao ta tóm ý nghĩa. Thì nhờ vậy mình nghe, mình cũng nắm được rồi mình sẽ hỏi thêm. Thứ ba là để dễ thọ dễ trì, tức là trì thọ kinh điển á, dễ thọ dễ trì. Thành ra quý vị nhiều khi trì á thì nhiều khi mình chỉ thi bài kệ thôi. Thành ra trong kinh nó nói là nhẫn đến thọ trì mấy câu kệ này thì phúc đức vô lượng á. Tại vì nó vậy nè, thì trong kia nó nói rằng là nếu mà Phật chỉ thuyết kệ thôi, tức là thuyết mấy câu ngắn gọn này thôi, hay mà không thuyết kinh á, thành ra cái lý nó quá tế nhị đi, mình thọ không nổi. Tức là giờ vô gì học liền kệ liền thì bảo đảm gì không hiểu. Nên cái lý nó cái là sâu, nó quá tế nhị, nó mỗi câu nó bao gồm quá nhiều ý nghĩa đi, nên mình không có thọ trì nổi. Còn nếu mà thuyết kinh á mà không thuyết kệ đó thì nghĩa nó quá rộng, nó tán nghĩa tán, nó là người kia đó kia, cái kia đó là lý, nó lý tế hay mà khó thọ. Lý nó quá nhỏ đi, nhỏ nhặt đi, nên khó thọ. Kia đó thì nghĩa tán, giảng quá nhiều đi, giảng quá nhiều, nhưng mà giảng quá nhiều tán loạn nó không nắm được nữa thì khó trị. Vì hai lý do này học thuyết kệ, thuyết kinh rồi thuyết kệ. Thì tùy theo, như chẳng hạn như mà cái lý mình nghe mình đọc vô đó mình thấy rằng nó sâu xa, nó mầu nhiều quá, mình hiểu không nổi thì bắt đầu mình coi phải kinh để bổ sung. Còn nếu mà giờ mình coi bổ sung nó tán loạn hết trơn thì mình coi kệ lại để cho nó gom cái ý lại. Đó là cái lý do đó. Lý do thứ đó là lý do thứ ba. Lý do thứ tư, vì trong cái chúng hội đó có hai loại chúng sanh, một loại là lợi căn, là một loại độn căn, bất đồng, không có giống nhau. Đối với lợi mà lợi căn á thì chỉ thuyết câu kệ là họ hiểu rồi, họ hiểu được liền, họ nhập vô được liền. Còn nói về độn căn, giảng tới giảng lui giảng qua giảng lại, thí dụ chuyện á từ không mở ra. Thành ra Phật thuyết hết là vì lợi lạc tất cả chúng sanh mà phải mới là thuyết và kinh và kệ. Thứ ba, thứ năm, tại vì chúng sanh đó, nó có hai loại chúng sanh, hay nó gọi là hai loại ý lạc bất đồng. Chúng sanh là ý lạc bất đồng, ý lạc chúng sanh, ý lạc chúng sanh, ý lạc là gì? Lạc là vui á. Chúng sanh nó có hai loại vui, một á là loại là lạc thuyết, hay một loại là lạc hạnh. Một cái loại á là thích người ta thuyết pháp cho nghe, còn loại á là thích hành trì. Phật có thuyết hai cái, người mà thích thuyết pháp nó dài dầu không nghe chán, nghe khoái lắm, nghe hoài càng nghe càng khoái, càng rõ, thấy không? Còn đạt hạnh á nó nhiều quá không thích, muốn nó thích thôi, có nghĩa lại tu hành, thấy không? Thì cái này là phải thiết ra giờ trường hàng giờ cải tụng.
Rồi loại nào khôn?
Thì tấm thanh có hai loại căn tánh, cô coi cô mình dính vô căn tánh nào?
Mà loại nào khôn?
Không phải loại khôn,
loại thích nghe hay là loại
loại nào nó khôn hết rồi. Cái tánh tâm tánh là do cái nghiệp phát sanh chứ không phải khôn được. Còn cái kia nó là lợi căn và độn căn mới là khôn. Lợi căn tức là nghe là hiểu liền, độn căn là nghe chậm hiểu. Thì ở trên nó có nói rồi, cái thứ ba nó nói đó, Cái thứ ba, cái thứ tư đó, vì hai loại căn độn căn khác nhau. Anh độn căn này nè, anh chậm, không phải là ngu. Độn chậm mới bắt đầu ra thuyết rồi nè, giải thích ra. Còn loại căn này thiết kệ thôi.
Rồi giờ lý do thứ năm, vì chúng sanh có những cái căn ý khác nhau. Có người thích nghe, nó gọi là lạc thuyết. Và có người là thích hành. Thường thường những người nói là những người mà thích nghe đó, thích nghe mà thích nó nghe thuyết pháp mà thích nói, nên là lạc thuyết, thích nói luôn, mình nghe rồi mình nói luôn, là người này đó là thường thường đó. Nếu mà cái gì gặp người này đó thì người này là cái gì,
thanh văn đó này,
đó là nhiều thì nói nhiều nó động, thấy không, thì họ chỉ muốn nói ít thôi, tại họ phá cái tâm tịnh, tâm họ phá trong cái tịnh lặng, thành ra mình nghe thì mình biết. Rồi cái thứ sáu là gì, muốn nghĩa là cũng như là nó có cái phương tiện ba la mật đó, đây là gọi là nó là muốn hiển hiện cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Cái kệ này là cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật để nhiếp phục chúng sanh thôi. Thì cái đó là nó nói về tại sao chúng nhân thiết kệ, nó có sáu để vì học cho biết thôi, cái thực sự cái này nó không cần thiết. Thành ra trong nguyên tắc á, mình học cái văn từ hàng cho hiểu rồi đó, thì thực sự cái mình nhớ là mình nhớ bốn câu này, mấy câu này thì mình nhớ cái câu này đó, thì mình nhớ, nhưng mà đọc một câu mình phải nhớ được mấy cái ý nghĩa này thì nó dễ nhớ hơn. Thành ra cái lối mà học là gì đó, cái này nó nói là lạc trước nhị y sanh hí luận. Cái hí luận này đó có nghĩa là trong tổ nói là do chỗ chân như hiển đúng như vậy á, mà không hiểu, biết rõ cái chân như là nó vô, nó là pháp tánh, nó là vô nhị y ha, mà mình không hiểu rõ, mà mình sanh ra cái tám phân biệt mà nó thành hí luận. Nó không có cái tám phân biệt này, bởi vì nhớ tám phân biệt này, cái dính trong tám phân biệt này là thành hí luận. Thì bởi vì mình mấy ông tổ rõ lắm, ông nói hí luận không phải cho mình để muốn tưởng hí luận là sao đâu, hí luận như gì mới là hí luận nè, chứ không phải là sao thành ra anh học, anh học, nó học, nó học từ trên từ vậy đó.
Đúng rồi, chứ hí luận nó rất là khó.
Thay vì giờ chân như nó gọi là rời, không có rời được cái nhị y này đó, bắt đầu sanh hí luận, thì hí luận gì mình lạc vào cái toán phân biệt này thì nó thành ra hí luận. Hí luận thứ nhất là toán phân biệt này là phân biệt về tự tánh. Tức là nương vào nhị y đó, nương vào cái nhị y này nè, của gì vô y đó, hay mà sanh ra tám cái phân biệt là hí luận tự tánh này đó. Tức là thấy rằng là mỗi tất cả các pháp á, nó có cái gì nó sai khác nhau hết, không có cái nào giống nhau hết á, mà quên rằng là các pháp nó liên ngôn vô tự tánh, mà cho là mỗi pháp có một cái tự tánh riêng. Ví dụ như sắc, định nghĩa sắc là những gì có hình chất chất, ví dụ như vậy. Thọ là thuộc về tâm, có tính cách là bao nhiêu cái tướng là khổ vui buồn gì đó, là con cái tánh riêng hết mọi cái sắc thọ tưởng hình thức. Là sắc thanh hương vị xúc pháp, thanh là cái hình thức của âm thanh, đó là do nhãn căn tạo thành, nó có cái tánh là do cái nhãn căn, nó chỉ do nhĩ căn thôi, đó là cái đối tượng của nhĩ căn, thí dụ gì đó, nó có cái tánh riêng của nó. Thành ra sắc và tự tánh mà sanh ra các pháp, mỗi cái pháp, thành ra mình nói cái pháp nào nó cũng có cái tánh riêng của nó hết rồi đó, cái tự tánh này đó. Anh nói cuối cùng sao anh đi học á, đi học cho vô tự tánh. Giờ cái gì biết á, biết cái này cái này. Vì nhị y này tức là hữu duy vô y, vô duy. Hữu duy, vô duy, vô duy thì nó có tự tánh hết. Cái vô duy cũng có tự tánh, hữu duy cũng có tự tánh luôn. Ha, sắc thọ tưởng hành thức chẳng hạn, sắc thanh hương vị xúc pháp. Ha, thì trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp này đó, ha, sắc thanh hương vị xúc pháp này nè. Sắc thanh hương vị xúc pháp thì trong các pháp hữu vô duy đó, nó thuộc về sắc có 11 pháp, nó chia ra hết trơn á, quý vị học thôi, theo duy thức học á. Thọ tưởng hành thức, ví dụ như thọ tưởng hành thức đi, thì nó thuộc về tâm sở hành pháp, nó được hữu duy hết á. Cái này á, kiểu gì sở duy đọc ra quý vị hiểu nó và chia ra đàng hoàng hết, là tại vì nó có từ tánh riêng biệt, nó mới chia ra được từ pháp. Thứ nhất là chấp cho từ tánh, thứ hai là chấp vào sai biệt. Tự tánh là chung của một pháp, thấy không? Thì như sắc, bây giờ nó trong sắc rồi đó, ha, mình nó có là sắc. Ví dụ như mình nói sắc, thì nó có là gì? Hình sắc và màu sắc. Thì đó là hai cái sai biệt. Bây giờ chẳng hạn như màu sắc, thì nó chia làm tám: xanh, vàng, đỏ, trắng, cái gì đó. Cái này phải gì học tri thức nó có hết rồi, nó có hình như sắc nó có xanh, vàng, đỏ, trắng, gì vậy đó, phải có khoảng chín là tám gì đó, đại khái xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì nó có sai biệt. Thấy không? Nó chia ra sai biệt. Giờ xanh, ví dụ xanh thì có là xanh của da trời, xanh của lá cây, xanh của cái nhà, xanh của cái gì nó tướng sao vậy? Đầu tiên là chấp tự tánh, tức là chấp chấp chung. Chấp chung ví dụ như mình nói là sắc là chung vậy. Từ sắc ra mới là theo sai vậy. Bây giờ cái này là hình tướng, nhà màu sắc. Mà đưa ra cái sai biệt cũng là sắc hết. Hay là trong hình tướng là chia ra dài, ngắn, tròn, vuông vậy đó, chia làm mớ nữa. Đó là sai biệt của cái kia. Thành ra khi sắc mà nó chia làm hai gì? Thì cái này là hai sai biệt của sắc. Nhưng mà nói riêng về hình sắc không á thì nó là tự tánh nó có riêng. Hình sắc là cái gì có hình tượng thì nó thuộc về tự tánh. Nhưng mà khi hình sắc chia ra dài, ngắn, tròn, méo vậy đó là khái ha. Thì cái này là sai biệt. Còn cái hàng như ở méo thì dụ như chị cho méo đi. Thì méo của con mèo, méo của gì chia ra mớ nữa. Nghĩa là mỗi cái nó có cái tự tánh, nó có cái sai biệt. Thành ra nó thành ra hí luận, đây mình hí luận ra cái này, thì hí luận nó tra tra tùm lum hết. Thấy không? Họ biết là cái này nó không, cuối cùng rồi quá trời luôn ra, cuối cùng cái này nó không biết bao nhiêu tám dạng bốn ngàn pháp môn. Chấp thứ ba, tổng chấp. Tổng chấp bản chất, bản chất các pháp không có. Lấy cái tổng tướng của cái nhân duyên kết lại đặt tên ra, nó gọi là tổng chấp. Ví dụ như cái nhà. Ví dụ cái nhà là tổng chấp. Tức là do đất tường với gì tổng hợp lại thành ra cái là tổng chấp. Tức là kế đạt danh tự. Cái này là kế đạt. Kế đạt tức là tính toán rồi đầu suy nghĩ rồi mới cho đặt ra ngôn tự. Cái là tổng chấp. Mà cái diễn tả này là do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành cái là tổng chấp. Ví dụ như cái nhà, con người, đi rừng. Ví dụ như đại khái gì vậy? Cái đó đại khái. Bắt đầu nó mới sinh ra ba cái này đó nó gọi là cái đây là cái một cái sự này. Ba cái này nó cái tám chấp này nó chia ra là ba cái sự. Tám chấp này nó chia ra là ba cái sự chấp. Thì đây là sự chấp một tiên, sự chấp đầu tiên. Sự chấp đầu tiên là nương vào các căn thức và trần mà phát sanh ra. Tức là nương vào lục căn thành nó chấp ra, đặt ra các sự, đặt ra các mấy cái này. Từ cái có cái sự này rồi đó thì bắt đầu là mới sanh ra cái chấp. Cái thứ hai nó là một là ngã phân biệt tức là chư pháp hữu lậu. Chẳng hạn như là chư pháp nó chỉ có sắc thanh hoặc vị xúc pháp thôi. Sắc thanh hương vị xúc pháp rồi nó đều là hữu lậu hết. Hương vị xúc pháp nương vào đó nên mà biến kế sở chấp mới cho là nó cho là có một cái ngã. Có cái ngã đó là ngã phân biệt là cái ngã. Ngã không có mà chấp gì ngã, chấp là ngã, đó là ngã phân biệt. Thì nương vào những cái này, nương vào căn trần thức này nè, chấp vào cái sự này. Giờ có thấy là có tôi tu, thấy là sắc của tôi, thấy cái nhà này của anh của tôi gì đó đại khái, nương vào những cái này đầu mới sanh ra, là bắt đầu tôi tiếng tôi nó mới sanh ra, tức là ngã phân biệt. Thì cái sự này nó bắt đầu là cái nhân duyên để nó phát sanh này, ngã sở phân biệt, tức là dùng tất cả các pháp, tất cả các hữu vi hữu lậu hay mà kế biến kế cho rằng là có ngã sở. Ngã sở là gì? Là những cái gì thuộc về ngã. Sở là cái chỗ, những chỗ đó là ngã. Chẳng hạn như là ngã sở của mình đó. Là chẳng hạn như cái nhà của tôi, cái gì có chữ của tôi đó là thuộc về ngã, thấy không? À, của anh cũng là cái ngã, của anh là cái ngã khác của người khác. Ngã sở phân biệt tức là bản chất cái pháp hữu vi á, hữu lậu á, ha. Bây giờ mình lại chấp pháp hữu vi hữu lậu, chẳng hạn cái nhà thôi, nhà nó là pháp hữu vi hữu lậu, thấy không? Bây giờ mình nói là cái nhà của tôi, ví dụ như vậy, thấy không? Thì tức là chấp đó, cái nhà nó là pháp hữu lậu, nó vô từ tánh, nó không thuộc ai hết trơn á, thấy không? Cho là cái nhà của tôi, chứ tôi đâu có giữ cái nhà đâu. Cái nhà đó là bắt đầu mình có thể là cái nhà đó rồi sau này sẽ thuộc quan, thuộc người nào đâu có biết. Thấy không? Đó là do nhà của tôi ha, cái sắc thân của mình, sắc thân của mình ha, mình thấy ngũ ấm tạo thành, mình đâu có tự chủ được nó đâu, mình cho nó là cái này là tôi, thân của tôi, thân của chúng sanh. Thì cái pháp hữu vi pháp hữu lậu á mà mình kế đạt mình không biết, tức là mình so đo tính toán rồi mình dùng cái này mình so sánh rồi mình nói là cái này của tôi, đó là ngã phân biệt. Thành ra cái này mình dễ dính lắm, mà tại vì có cái này mới có mình nè, thì có thế giới này nè, có cái nhận thức của mình mới sanh ra hai cái tướng này. Từ hai cái tướng này nó mới sanh thêm khoảng nãy giờ 1, 2, 3, 4 năm rồi nó mới sanh ra, bắt đầu nó sanh ra ái đó, ái phân biệt. Bây giờ từ ngã phân biệt mới là cái nào tôi thích giữ lại, cái nào không có thích thì sanh ra cái thứ bảy, phi nhái phân biệt. Cái này là có sinh nghiệp á. Có một cái nữa, nó ngoài cái phi nhái và ái Thấy không? Tức là cái này gần như cái vô vi rồi nè. Nó gọi là cái cụ tương duy phân biệt. Cụ là có cả dốc và ngược nhau. Tương là cùng nhau, duy là ngược lại. Ngược lại cũng như là vi phạm vậy đó, ngược lại cái pháp luật, vi phạm pháp luật. Thí dụ như vậy. Thấy không? Đó là có cả, cụ là có cả, tương là giống nhau và khác nhau. Duy là ngược lại, phân biệt. Tức là sao? Thí dụ như mình nói rằng là ví dụ như nó là phải, hay giờ nói có, rồi có, có rồi không, ví dụ như rồi có không, rồi cùng có cùng không, cũng có cũng không, hay là ly có ly không, rồi cả có và rồi cả không, cái này là dính vô cái đó rồi nè, hiểu không?
Tức là nó nằm
gì? Nó có luôn cả hai.
Nằm giữa.
Nằm giữa cái ái phân biệt với cái ái.
Tức là ví dụ như bây giờ nó nếu mà lấy chữ ái đặt đi ha thì vừa ái vừa không ái, ví dụ vậy đó. Đại cái gì đó. Tức là có cái sự phân biệt nữa, nhưng khi mình nói là có này thôi thì dính cái này thì chắc được, không sao, không phải là lý luận. Không, không có nói cậu này cũng dính vô lý luận luôn. Phải không? Chứ mà mày nói ái không ái thì tôi nói tôi khác được rồi, hỏi ái là phi ái, cái đó không phải lý luận. Không nói mày dính vô cái này nè. Có cả hai. Tức là một cái nghĩa mà gồm có hai nghĩa, cái nghĩa đồng, tức là người kia mình nói là cũng có cũng không, tức là có là đồng, thấy không, mà cũng không tức là không có, tức là nghịch, thấy không, nó gồm luôn cả hai cái một lúc vô
vi hữu vi vô vi,
đó là cái gì đó, thì khi dính vô cái này á thì nó gọi là khí luận này nè, anh nói vòng vòng gì cũng dính vô khí luận hết á, giờ nói cái gì không vô khí luận đâu, nói cách nào cũng vô khí luận đó, thì anh nói là cái thằng này nó sanh ra là thằng ngã, cái thằng này á bắt đầu là thằng này duyên lục căn lục trần là sanh ra cái thằng này, cái đó vào cái lục trần này đó, bây giờ phải bây giờ có cái tâm nó đặt vô cái lục năng lục trần này nó phân biệt, cái tâm này nó rồi ra để phân biệt thì nó mới sanh ra cái tướng ngã, cái tướng ngã phân biệt nè, ngã để phân biệt mấy cái này mới sanh ra ngã phân biệt và ngã sơ ái phân biệt, thấy không, mới sanh ra ngã kiến, ngã kiến tức là cái này gọi là cái ngã phân biệt, là ngã kiến là ngã mạng nè, thấy không, rồi xong rồi từ cái ngã kiến, cái ngã si, ngã mạng này nè, nó mới sanh ra mấy cái này, cái sự thứ ba tức là ái, khi ái chấp thủ mấy cái này, thành ra lòng vòng trong động á là nó thí luận hết. Giờ mình tìm cái nào ra nói, không có thí luận coi tìm ra không, nó làm đương vào hang này, có thằng này thì bắt đầu ngã ái, ngã si rồi nó phai sanh ra, thì ba cái này là nó thành ra thí luận hết. Quý vị mà nói cái gì mà rời ba cái này là rời vượt ngoài thí luận, còn cái gì mà nói cái gì mà dính vô trong này thành ra thí luận này, nó sanh ra cái gì, nó sanh ra tất cả, thứ nhất nó sanh ra là thân kiến, rồi nó sanh ra là cái gì, chúng sanh kiến, chúng sanh ha, rồi nó sanh ra là sơn hà đại địa ha, nói chung á nó nói là cái gì, là hữu tình chúng sanh và hữu tình và thế giới chúng sanh. À, hay là danh từ khác á, nó gọi là hữu tình thế gian, hữu tình thế gian và khí thế gian. Khí thế gian tức là thế giới, đây là những danh từ của mình Phật học có dùng á.
Thế giới, từ thế giới chúng sanh là.
Thế giới chúng sanh là khí thế gian.
Khí thế gian là ở đâu vậy?
Khí thế gian là thế giới chúng sanh á.
Hữu tình chúng sanh cũng.
Hữu tình chúng sanh đó tức là hữu tình ở trong chúng sanh, hữu tình trong thế gian.
Cũng là thế gian hết.
Hữu tình thế gian tức là hữu tình đó. Và thế giới chúng sanh và thế giới. Và thế giới tức là khí thế gian, tức là những gì trong này nha, cái bàn cái ghế này nè, nó thuộc về cái gì, cái cảnh trong cái thế giới, tức là sơn hàng đại địa nè, cái này nè, và hữu tình tức là thân kiến và chúng sanh, thì cái đầu tiên á là nó sanh ra khí thế gian nè, những cái thứ hai thứ ba này là nó sanh ra chúng sanh hữu tình, thì ba chúng sanh hữu tình, thì chính là cái hí luận này á, ví dụ mà càng hí luận chừng nào, tức là cái gì kẹt trong chừng này chừng nào đó, thì cái tâm của gì nó sanh đủ, sanh mấy cái này hết, sanh đủ hết rồi. Thật sự cái gì kẹt vô cái gì dính vô phần từ tám dính vô thằng mười dính vô lỏng chất ở đạo cái gì sẽ đặt ra đủ danh từ để diễn tả đủ hết á, hay là đủ lý luận là cái này rồi, không phải cái này không phải cái kia rồi tùm lum hết rồi, cái gì sẽ có đủ nguyên đọc mà nó sanh ra tám cái, thì cái tám này trên tám cái này nó gọi là lý luận. Bây giờ nói về cái bỉ hoặc bất định hoặc đà kiến, thì giờ nó bất định nói nó bất định thì nó có định, hữu định có định thì nó có bất định chứ gì nữa, phải không? Không? Trong này đó là nói về mình chấp vào nhị y nên mình thành ra bất định, thì khi nó bất định thì trong kinh nó chia ra là có ba loại định. Định tức là nhất định như vậy thì gọi là định, chứ phải định này là tập trung nha. Định này có tính nhất định như vậy. Như vậy thì có ba cái định, một cái là tà tánh định, mà nhất định người này là chỉ nó là tà rồi đó, chứ không cái tánh họ là có định tánh đó, định tánh sẵn vậy đó. Định tánh là tà, chánh tánh định. À, rồi cái này là bất định tánh, tà định tánh đi, tà định tánh cho nó dễ. Chánh định tánh, tà tánh định hay bất và bất định tánh. Tà tánh định này đó, ha, là người này, ha, có một cái tánh mà nói bao giờ giáo lý không bao giờ nghe hết đó, nó gọi dân nhất thiên đề đó. Nhất thiên đề đó là không có tin Phật pháp, không tin nhân quả. Danh từ riêng của tà tánh định nó gọi là nhất thiên đề. Nhất thiên đề là tiếng Phạn á, không biết từ tiếng nào không hiểu. Thì cái người này tà tánh định này đó, là cái người này là không tin nhân quả, không tin cái kia, thì cái chúng sanh mà cái tà tánh định là chúng sanh gọi là chúng sanh gì? Chúng sanh địa ngục. Thủy Phật phán tăng gì tùm lum gọi là tà tánh định. Ha, bây giờ chánh tánh định đó, ha, là những cái người mà biết theo đạo mà tu, ha, thì đó là những cái thanh văn tánh, hay là thái sát pháp thanh văn, duyên giác tánh, ha, Bồ Tát tánh, ha, nó có định tánh. Tức là những cái thanh văn tánh đó, mình nói Pháp Bồ Tát không chịu nghe. Họ có định tánh nhân rồi, nói Bồ Tát họ không nghe, à, nhưng mà cái này nó đưa tới chiều hướng giải thoát nên gọi là chánh, nó gọi là chánh tánh định. Chánh định này ra đời luôn luôn là nương vào pháp học. Những bậc này đó là những bậc chánh tánh định này đó, nhưng mà đắc quả đó thì gọi là bậc vô học, không cần phải học nữa. Tức là tâm họ tức là đã là pháp rồi, không cần phải học cái gì nữa hết trơn á. Nhưng mà đắc được mấy cái đó thì gọi là vô học. Còn nếu mà trong cái thời gian mà lộ trình họ đi lên đó gọi là bậc hữu học. Tức là học này là học cái gì? Học về thánh giáo. Thấy không? À, còn nhất thiện đề này đó là chúng sanh địa ngục này cũng vẫn có học nha, nhưng mà học về cái pháp thế gian, học mấy cái pháp đọa lạc thôi. Còn khi mà nói chữ học đây đó thì có nghĩa là học thánh giáo. Chứ không phải là học thường. Bất định tánh này đó, các định tánh này đó là tùy theo cái phương tiện, mà có lúc thì họ thành tà tánh định, lúc thì họ thành chánh tánh định, nên gọi là bất định. Thì giờ tà tánh nó nằm ở đâu nhiều? Tà tánh đó thường thường á, cái dân tà tánh định này bây giờ cái gì á, có học chút xíu, có biết đời là khổ một chút, bắt đầu tu một chút á, ha, thì từ từ quý vị sẽ lọt khỏi cõi dục. Tại cái khổ là nguyên nhân dục nó sanh ra. Thường thường ngoại đạo nó tu nó cũng đi dục được, ngoại đạo nó tu đắc sơ thiền được như thường, thấy không? Giờ đó từ cõi sắc trở lên là nó không có những chúng sanh địa ngục nữa, nó còn lọt nữa. Cái cõi sắc nó định, cái định nó là nó tu rồi, nó tu lên rồi, nó có cái tánh đó, nó có cái tánh, nó có một cái bản tánh, nó có một cái căn tánh là muốn thiện. Sau đó nó hết nghiệp do những kiếp trước nó dẫn đọa địa ngục, nhưng mà nó đọa địa ngục rồi nhưng mà căn tánh nó vẫn thiện, tại vì nó luôn luôn nó khuynh hướng nó muốn tu thiện nên nó mới lên sanh được cõi sắc. Nên từ cõi thiền á trở lên á thì là tánh định, nhưng mà có tà định tánh á thì ở cõi dục có, cõi dục đâu cũng có cái tà định tánh hết trơn. À, và cõi người á, cõi người cũng có nữa, cõi dục thì có cõi người vậy, thì cõi người á là cái có một số ít thì có cái đạo định tánh này nè. Mấy người không tin nhân quả nha, nói gì cũng không tin ra. Tức là cái cõi nào có nhiều á, trong kinh nó nói là cái cõi người này ít thôi, cõi đạo định tánh này có người ít thôi, nhưng mà ở cõi địa ngục thì vô số, địa ngục nhiều lắm. À, còn cái chánh tánh định tụ này đó thì ở tam giới đều có hết, cõi sắc, cõi vô sắc hay là cõi dục đều có hết, ha, ha. Nhưng mà riêng về cái cõi nhân thiên đó thì cũng có, cõi người mình á với cõi thiên cõi dục á thì cũng có một ít thôi. Thì cõi dục thường thường nó có thể là nó nhiều khi nó lọt vô cái này thành nó có ít thôi, nhưng mà bắt đầu cõi sắc á là nó thiện rồi, nó muốn đi lên rồi, nó muốn tu hành rồi là nó lên, là thành nó nhiều hơn. Nhưng mà cõi nhân cái thiên cõi dục nó thì ít nè. Rồi bất định tánh á thì tam giới đều có hết. Bất định tánh á thì ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó thì đa nghĩa là đa số là bất định tánh, gặp chư Phật chư đồ xuống tiếp thì có thể là hướng thiện ha. Và riêng về cái cõi người á cõi người là chư thiên á, cõi người chư thiên á thì có nhưng mà ít. Cõi người chư thiên thì rõ ràng hai cái này nó nhiều hơn chút ít. Đại khái cái tổ nó mâu thuẫn á, mình biết sơ sơ vậy thôi. Cho nên mấy cái tổ thì mỗi cái luận nó khác nhau, thì đại khái là mình biết là cái anh này đó, tà tính định tổ á, là không tin nhân quả tà kiến. Cái ông này đó là tin vào nhân quả, tin vào Phật, tin vào bất chánh đạo, tin vào thánh pháp. Và anh bất định tánh này đó là tùy theo nhân duyên, gặp cái nhân duyên, gặp những người mà khiến thiện thì theo, rồi khiến ác cũng theo.
Trong này có chữ nào khó nữa không? Đâu còn chữ nào nữa, đã hết rồi. Thành ra mấy những chúng sanh mà gọi bất định tánh á thì phải nhờ ngoại duyên và giải thoát. Cái này nhờ ngoại duyên nha, nhờ ngoại duyên tức là nhờ thiện tri thức, nhờ pháp, nhờ gì đó giải thoát. Còn mấy anh này mà định tánh á thì có cái nội duyên rồi, bản chất họ vốn là cái bản chất chánh của họ là gì, thành ra cái này nó thường thường cái ông tà tánh hay là tánh này đa số là do cái nghiệp lực làm chánh. Thành ra mấy anh tà kiến cái nghiệp này nặng lắm, nhiều đời nhiều kiếp khiến cho mình cũng chấp thủ vô cái đó mà khó phá, thấy không? Thành ra bản chất nó có sẵn cái đó, ngoại duyên tác dụng vô không đủ để mà chuyển.